Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Mỹ Linh và Đồng Tâm trình bày sau đây.
Nhà báo tù nhân lương tâm Phạm Đoan Trang cùng với 11 nhà hoạt động nhân quyền khác đến từ các quốc gia như Bangladesh, Brazil, Burma, Colombia, Iraq, Liberia, Libya, Moldova, Nepal, Romania và South Africa sẽ được bà Jill Biden, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, vinh danh làm phụ nữ can đảm quốc tế năm 2022. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, buổi lễ trực tuyến trao giải thưởng sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng giờ Washington ngày 14 tháng 3 do Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken chủ trì. Bà Phạm Đoan Trang đã bị bắt vào ngày 6 tháng 10 năm 2020 và ngày 14 tháng 12 năm 2021, bị Tòa án Cộng sản kết án 9 năm tù giam với cáo buộc là tuyên truyền chống nhà nước. Đây là một trong nhiều giải thưởng nhân quyền quốc tế mà nhà báo này nhận được. Trong một diễn biến khác, phiên tòa xét xử nhà báo tự do Lê Văn Dũng, tức là Lê Dũng Vô Va, sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 3 sau khi bị hoãn một lần vào tuần trước. Ông Dũng đã bị bắt hồi cuối tháng 6 năm ngoái và bị cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Ông có thể phải đối mặt với bản án nặng nề như nhiều nhà hoạt động nhân quyền khác ở Việt Nam.
Thông tin từ luật sư Nguyễn Văn Miến, ngày 29 và 30 tháng 3, Tòa án Thanh Hồ sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử 12 người dân với cáo buộc vi phạm điều 109 Bộ luật hình sự, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo luật sư Miến, bản cáo trạng của viện kiểm sát dài 42 trang truy tố 12 người với nhiều hành vi chống nhà nước, trong đó có cáo buộc liên quan đến Đào Minh Quân, người tự xưng là Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa và đang định cư tại Mỹ. Người trẻ nhất bị xét xử là ông Y Hone Nui, 34 tuổi, sắc tộc ED và lớn tuổi nhất Long Phạm Hồ, 73 tuổi, sống tại Phú Yên. Người phụ nữ bị viện kiểm sát đẩy lên đầu vụ, dù không phải thành viên chủ chốt, là bà Trần Thị Ngọc Xuân, 53 tuổi. Làm nghề thợ may và sinh sống tại Sài Gòn. Bà Xuân là trụ cột gia đình, có chồng bị đột quỵ và ba người con. Sau khi bà bị bắt, ông tự mình ngồi xe lăn đi bán vé số mưu sinh và đã qua đời ngày 1 tháng 11 năm 2021, cũng theo luật sư Miến. Hiện sức khỏe bà Xuân rất kém do bị sỏi mật, thoát vị đĩa đệm và không được tiếp tế thường xuyên vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Những người sắp bị ra tòa đến từ nhiều địa phương khác nhau như Nghệ An, An Giang, Kon Tum, Phú Yên, Sài Gòn, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đồng Nai và Đắk Lắk.
Vào thứ Sáu ngày 11 tháng 3, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden mở một cuộc tấn công mới vào nền kinh tế của Nga để trừng phạt việc Nga xâm lược Ukraine, gia nhập với các đồng minh chế tài Nga về thương mại và đóng các quỹ phát triển, cũng như loan báo lệnh cấm nhập khẩu hải sản, rượu vodka và kim cương của Nga. Ông Biden nói, những hành động tập thể sẽ giáng thêm một đòn chí tử vào nền kinh tế Nga, vốn đã suy sụp vì những chế tài toàn cầu, khiến đồng rúp sụt giá và thị trường chứng khoán đóng cửa. Tại Tòa Bạch Ốc, ông Biden cùng các lãnh đạo khối G7 kêu gọi rút lại tình trạng thương mại tối hội quốc của Nga, để qua đó các nước G7 có thể tăng thuế quan và áp đặt hạn ngạch lên hàng hóa Nga. Luật này cần được Quốc hội phê chuẩn. Ông Biden cho hay Hoa Kỳ sẽ bổ sung thêm nhiều tên nữa vào danh sách các tài phiệt Nga bị chế tài và cấm xuất khẩu hàng hóa xa xỉ sang Nga. Đứng đầu danh sách hàng Nga nhập vào Hoa Kỳ là nhiên liệu khoáng sản, kim loại quý, đá quý, sắt thép, phân bón và hóa chất vô cơ. Tất cả các mặt hàng này có thể đối mặt với thuế quan cao một khi Quốc hội Hoa Kỳ chấp thuận rút bỏ tình trạng thương mại tối hội quốc của Nga.
Cơ quan chuyên trách lương thực của Liên Hiệp Quốc nói rằng cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine có thể làm giá lương thực và thực phẩm quốc tế tăng từ 8 đến 20%, làm trầm trọng thêm tình trạng suy dinh dưỡng trên toàn cầu. Trong một đánh giá sơ bộ về việc Nga xâm lược nước láng giềng, Tổ chức Nông lương FAO cho biết không rõ Ukraine có thể thu hoạch mùa màng trong khi diễn ra xung đột kéo dài hay không. Bên cạnh đó, FAO cũng không chắc chắn về hoạt động xuất cảng lương thực của Nga. FAO cho biết, Nga là nước xuất cảng lúa mì lớn nhất thế giới, trong khi Ukraine là nước lớn thứ năm Tính chung, hai nước này chiếm 19% nguồn cung lúa mạch của thế giới, 14% lúa mì và 4% ngô, chiếm hơn 1/3 lượng ngũ cốc xuất khẩu toàn cầu. Ngoài ra, Nga cũng là nước dẫn đầu thế giới về xuất cảng phân bón. FAO cho biết từ 20-30% các cánh đồng được sử dụng để trồng ngũ cốc mùa đông, ngô và hoa hướng dương ở Ukraine sẽ không được gieo trồng, hoặc sẽ không được thu hoạch trong suốt vụ mùa 2022-2023, trong khi xuất cảng của Nga có thể bị gián đoạn bởi các lệnh trừng phạt quốc tế.